Một chiều, bà Tôn đưa tôi chiếc ô Minh Khiêm từng để lại. Cậu ấy gửi nhầm chỗ à? Tôi hỏi. Không, tôi lấy ở phòng họp, cô muốn trả thì tự trả. Bác đang làm mai. Không, tôi ghét đồ thất lạc. Bà đi khỏi với vẻ vô tội, rất thiếu thuyết phục. Tôi mang ô đến phòng thu nhỏ ở tầng 1 Vân Thanh. Nơi này đã tách khỏi kho cũ, chỉ dùng cho những buổi ghi trực tiếp có xác nhận từng lần. Minh Khiêm đang ngồi trước bàn điều khiển, không còn bảng tên chức vụ. Anh làm cố vấn tạm thời cho quá trình bàn giao dưới quyền giám sát của hội đồng. Anh thấy tôi thì đứng dậy. Cô Lạc, tôi đến trả ô. Cảm ơn. Anh nhận lấy, không hỏi tôi có muốn ở lại. Tôi nhìn chiếc đèn đỏ chưa bật trên bàn. Báo cáo của anh khiến anh mất chức. Đúng. Anh có hối hận vì công bố không? Tôi hối hận vì đã để sự việc xảy ra, không hối hận vì nói đúng phần mình làm. Tôi đặt hai cốc trà nhài xuống. Một cốc cho anh, một cốc cho tôi. Chúng ta cần nói về 8 năm trước. Minh Khiêm ngồi xuống ghế đối diện, chưa khoảng cách vừa đủ. Tôi kể về 2 giờ đứng trong mưa, về cảm giác xấu hổ khi tin mình bị bán đứng, và về lý do tôi không dám hỏi. Anh kể đã chờ đến sáng trong phòng phát thanh, giữ phong bì suốt 8 năm, nhưng không dám dùng thông tin người nghe để truy tìm. Không ai trong chúng tôi hoàn toàn vô tội, cũng không ai đáng bị phạt bằng một đời đoán sai. Em chưa thể quay lại nơi đã dừng, tôi nói. Anh khựng lại trước cách xưng hô, nhưng chỉ đáp, anh hiểu. Nhưng có thể bắt đầu ở một nơi khác. Nhưng có thể bắt đầu ở một nơi. Ánh mắt anh sáng lên rồi tự kiềm lại. Em muốn bắt đầu thế nào? Cộng tác trước, không giấu để bảo vệ, không tự quyết thay nhau, nếu có chuyện riêng, phải hỏi bằng lời. Còn tình cảm,